Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 17 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi bài bình luận nhan đề Chờ ông Tô Lâm của nhà báo Trần Văn. Tiếp đến là phóng sự Lê Văn Khoa, người hòa nhạc Việt Nam vào dòng nhạc thế giới. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi. Càng ngày càng nhiều scandal liên quan đến vai trò trách nhiệm của ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Việt Nam, nhưng ông vẫn làm ngơ. Vụ Lê Quốc Tuấn, thượng úy cảnh sát làm việc tại Công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh giết 5 người ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra đúng một tuần. Cho dù Bộ Công an đã điều động hàng chục ngàn cán bộ chiến sĩ từ cảnh sát cơ động cho đến công an nhiều ngành khác nhau ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương tham gia vây bắt, nhưng tới nay Bộ Công an vẫn chưa tìm ra Tuấn, vô hiệu hóa được một tội phạm được xếp vào loại đặc biệt nguy hiểm cho cộng đồng. Cũng vì vậy, hình ảnh đủ loại cảnh sát công an với vô số trang thiết bị chuyên dụng đổ đến Củ Chi vây bắt Tuấn trở thành phản tác dụng. Đó cũng là lý do nhiều người kết nối thất bại trong việc săn tìm Lê Quốc Tuấn để dè biểu bày tỏ sự nghi ngại về những đợt diễn tập chống khủng bố, bạo loạn, gây rối trật tự công cộng được Bộ Công an tổ chức rầm rộ trong thời gian vừa qua. Thay vì đòi ông Tô Lâm giải trình tại sao lực lượng công an được đầu tư đủ loại trang thiết bị hiện đại đến vậy mà hoạt động lại thiếu hiệu quả như vậy, hệ thống công quyền Việt Nam vừa mượn miệng hệ thống truyền thông chính thức dọa sẽ xử lý những người đã thực hiện live stream tại hiện trường, ghi hình hoạt động vây bắt và giới thiệu rộng rãi trên mạng xã hội trong suốt tuần vừa qua bởi thông tin không đúng sự thật gây khó khăn cho việc truy bắt. Lẽ nào chỉ live stream ghi hình ở bên ngoài vòng vây mà cũng có thể làm suy giảm mức độ tinh nhuệ của công an Việt Nam? Đó là thắc mắc thứ nhất. Thắc mắc thứ hai, nếu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam thật sự sòng phẳng và thật tâm thực thi cam kết truy cứu trách nhiệm người đứng đầu, tại sao không điều ông Tô Lâm từ hậu trường ra phía trước yêu cầu ông cho biết trách nhiệm của ông trong việc quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an đến đâu khi sĩ quan công an dùng vũ khí quân dụng cướp của, thậm chí giết người mang rợ như Lê Quốc Tuấn? Lê Quốc Tuấn không phải là trường hợp cá biệt. Chẳng hạn, tháng 7 năm ngoái, Đào Xuân Tư, một trung úy của công an huyện Triệu Sơn, cũng đã nổ súng uy hiếp nhân viên chi nhánh ở huyện Tĩnh Gia của Vietcombank để cướp tiền. Tuy nhiên lúc đầu, Tư chỉ bị khởi tố vì gây rối trật tự công cộng do công chúng chỉ trích kịch liệt. 4 tháng sau, tháng 11 năm 2019, công an mới thay đổi tội danh cáo buộc Tư cướp tài sản. Dẫu càng ngày càng nhiều sĩ quan công an, kể cả những sĩ quan cao cấp mang hàm tướng đảm nhận những vai trò đặc biệt quan trọng như là thứ trưởng, tổng cục trưởng, cục trưởng phạm đủ loại tội khác nhau, không chỉ nguy hại cho trật tự, an toàn xã hội mà còn đe dọa an ninh quốc gia. Có những trường hợp phải kỷ luật toàn bộ sĩ quan lãnh đạo công an một tỉnh như là Đồng Nai, nhưng ông Tô Lâm luôn luôn vô can và chẳng có viên chức hữu trách nào thắc mắc về vai trò, trách nhiệm của ông. Lẽ nào cứ là ủy viên Bộ Chính trị và đảm nhiệm thêm vai trò Bộ trưởng Công an thì trở thành bất khả xâm phạm và bất khả tư nghị? Trong vụ thượng úy Lê Quốc Tuấn cướp tài sản, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép có tới 5 người bị giết. Ngành công an nói chung và ông Tô Lâm nói riêng không thèm nói tiếng nào với thân nhân các nạn nhân. Trước giờ tuy đã gây ra rất nhiều oan án, hủy diệt nhiều số phận, nhiều gia đình, thậm chí trước áp lực của dư luận đã có một số sĩ quan công an bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tra tấn nạn nhân đến chết. Nhưng cả ngành công an lẫn ông Tô Lâm chưa bao giờ lên tiếng nhận lỗi và xin lỗi. Ngay cả với đồng đội, ngành công an và ông Tô Lâm cũng thiếu sòng phẳng về mặt trách nhiệm như thế. Ngành công an và ông Tô Lâm không hề có bất kỳ lỗi lầm nào khi có đến 3 sĩ quan công an tử nạn trong vụ đột kích vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Trao tặng huân chương chiến công hạng nhất, phong liệt sĩ, đến thăm hỏi, động viên, tổ chức học tập gương hy sinh là đủ để có thể xóa sạch cả trách nhiệm tập thể lẫn trách nhiệm cá nhân khi cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha. Ai dám khẳng định với tư cách hành xử như thế, những cán bộ chiến sĩ công an sẵn sàng trở thành những tấm gương oan nghiệt khác. không chỉ bôi nhọ uy tín của đảng, nhà nước với nhân dân trong nước, tiếp tay cho các thế lực thù địch phản động xuyên tạc đường lối, chính sách của đảng, nhà nước, ngành công an nói chung và ông Tô Lâm còn làm y như thế ở bên ngoài Việt Nam, gây nguy hại cho quan hệ đối ngoại. Cho đến giờ, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức vẫn chưa lắng xuống. Đức và Slovakia đã vỗ mặt Việt Nam nhiều lần về sự càn rỡ này, nhưng ngành công an và ông Tô Lâm tiếp tục làm thinh. Tòa án Đức mới bác đơn kháng cáo của Nguyễn Hải Long giữ nguyên hình phạt 3 năm 10 tháng tù vì đã hỗ trợ công an Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ngành công an và ông Tô Lâm vẫn nóng mình trong hậu trường không nói tiếng nào, không rõ các giáo trình về khoa học an ninh của Việt Nam, ngành hướng dẫn và trao học vị tiến sĩ cho ông Tô Lâm được soạn thế nào mà ông Tô Lâm và đồng đội tạo ra để lại nhiều dấu vết lộ liễu đến như vậy. Lẽ nào các giáo trình về khoa học an ninh của Việt Nam khác hẳn thiên hạ, dạy công an Việt Nam sẵn sàng bỏ rơi, thí sạch những đặc tình như là Nguyễn Hải Long chỉ để một cá nhân như là Đại tướng Tiến sĩ Tô Lâm lập thành tích? Sau scandal kéo dài đã 2 năm rưỡi này, sẽ có bao nhiêu đặc tình của công an Việt Nam nhìn vào đó rồi ngẫm về số phận của mình và chùng bước? Ngành công an và Đại tướng Tiến sĩ Tô Lâm có thể che đậy các lỗi hết sức sơ đẳng mà họ đã mắc phải khi tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh với dân chúng Việt Nam. Nhưng làm sao hủy được vụ án mà Slovakia đã khởi tố nhằm điều tra chuyện Bộ trưởng Công an Việt Nam dùng danh nghĩa chính phủ Việt Nam thuê chuyên cơ để vận chuyển Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen, đến giờ vẫn chưa thanh toán khoảng 17.000 euro còn thiếu khi thuê chuyến chuyên cơ này. Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam có thể lờ đi, nhưng vì không ai rõ phạm vi và thời hiệu của vụ án mà Slovakia đã khởi tố, nếu chẳng may lực lượng bảo vệ pháp luật của quốc gia nào đó tiến hành bắt giữ Đại tướng, Tiến sĩ Tô Lâm hay những cá nhân có liên quan khác khi họ đi công tác hoặc du lịch bên ngoài Việt Nam để chuyển giao cho Slovakia thì sao? Rõ ràng phải chờ ông Tô Lâm, Đại tướng Tiến sĩ khoa học an ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, nói gì đó về trách nhiệm của ông đối với cả ta lẫn thiên hạ.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Lê Đăng Khoa, người hòa nhạc Việt Nam vào dòng nhạc thế giới.
Sinh tại Cần Thơ năm 1933, trong một gia đình tin lành thuộc giáo hội Cơ đốc Phục Lâm. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa có khiếu âm nhạc từ nhỏ. Theo lời ông kể, ông tự học nhạc từ một cuốn sách nhạc bằng tiếng Pháp lượm được ngoài đường vào năm 14-15 tuổi. Nhà không có đàn piano, ông đàn tưởng tượng bằng cách gõ tay lên mặt bàn như đang gõ phím đàn. Vậy mà ông đã khiến một giáo sĩ Mỹ tại nhà thờ Cơ đốc Phục Lâm ở Sài Gòn ngạc nhiên vì có thể cùng bà đàn một bản nhạc. Ngoài ra, ông còn đưa cho bà xem một bản nhạc do chính ông sáng tác. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa thuật lại.
Có cái lạ này là cái mà có thể là tôi có năng khiếu âm nhạc từ trước. Cho nên hồi tôi học lớp nhì thì tôi được trường chỉ định lên dạy lớp nhất học khác để mà đi thi tiểu học. Hát thì mình hát đúng nốt nhịp nhàng rồi này kia kia nọ, nhưng mà đâu có biết nhạc, mình biết hát là cùng.
Nhà nghèo, lương mục sư của cụ thân sinh không bao nhiêu, bị ảnh hưởng bởi thời cuộc như biểu tình bãi khóa vân vân, nên nhạc sĩ Lê Văn Khoa bỏ học sớm đi làm việc cho giáo hội và theo học một trường thần học nhỏ ở Phú Nhuận. Ngoài những lớp đàn hát trong trường thần học, hầu hết những hiểu biết về âm nhạc của ông đều do tự học, sách vở do một giáo sĩ người Mỹ gửi mua từ Mỹ. Tuy nhiên, nhờ năng khiếu và tinh thần hiếu học nên những nhạc phẩm đầu tay của ông đã chiếm được giải thưởng toàn quốc.
Năm 1953, tôi trúng giải thưởng sáng tác nhạc. Hồi đó thi là phải gửi ra Hà Nội, hồi đó chưa phân chia đất nước. Rồi 1955, chia đất nước rồi, 1955 ở trong Sài Gòn có cuộc thi nữa. Tôi tham dự nữa, trúng giải luôn. Trước đó tôi cũng có đàn cho Đài Phát Thanh Pháp Á, Đài Phát Thanh Quốc gia.
Ông cho biết bắt đầu chuyển từ sáng tác ca khúc sang viết nhạc hợp ca vì nhận thấy nhạc Việt Nam rất yếu về lĩnh vực đại hợp ca hòa tấu. Và ông trở thành người duy nhất cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam thời bấy giờ trong chương trình Đại hợp ca hòa tấu mang tên Tiếng nhạc trầm tư.
Thành ra ngay trước 75 ở nhà mà mỗi lần tôi làm chương trình thì anh em lên Đài Truyền hình họ buồn lắm. Họ cứ nói tôi hoài. Nó tại sao ông cứ chọn cái đường khó đi, không làm như mấy cái khác, mấy người khác nó dễ. Nhưng mà tôi nghĩ đã có rồi, giờ mình phải làm thêm cái khác chứ. Phải cai triển thêm chứ, để mình mà thấy cái phong phú của nó. Cái nhạc Việt mình đâu phải chỉ có một lối. Nhưng mà điều ý nghĩ của mình rồi mình cố mình làm vậy thôi, chứ có thể nó không hợp với đại chúng. Nhưng mà biết đâu chừng vài chục năm sau thì nó lại khác.
Vài chục năm sau, CD Đại Tấu Khúc Việt Nam 1975 nói lên thân phận người Việt Nam trong cuộc chiến xâm lược của miền Bắc, cho đến khi vượt thoát tìm tự do tại các nước châu Âu và Hoa Kỳ, được ra mắt công chúng vào năm 2005 với nhàn nhạc giao hưởng Kiev Symphony Orchestra và Chorus của Ukraine. Nhạc sĩ Lê Văn Khoa kể về những long đong trong thời gian dài của Đại Tấu Khúc này.
Nó có một cái chu kỳ 10 năm, tôi không biết tại sao. Mình đi 75 thì tôi cứ đắn đo hoài, tới 85 bắt đầu viết. Thì viết rồi mình ngưng, viết rồi ngưng. Mình viết rồi làm sao trình diễn đây. Mình đâu có quen với ban nhạc nào của Mỹ và mình cũng người vô danh ở đây mà chiếc máy mà họ chịu đụng tới. Thành ra viết rồi cứ ngưng. Ngưng rồi cứ bị thôi thúc, phải làm tiếp. Thành ra kéo dài cũng 10 năm. Rồi viết rồi, cũng không có cơ hội trình diễn. Đó rồi dàn nhạc Pacific Symphony Orchestra ở California này, họ nên làm chương trình 20 năm sau chiến tranh Việt Nam. Thì tôi làm cố vấn cho họ, rồi họ mới biết tôi có viết nhạc, thì họ mới lấy ra chơi. Và trong khi chơi như vậy, mình cũng chơi mấy ngàn năm thôi, chứ đâu có chơi hết chương trình được. Thì có điều hết sức ngạc nhiên cho tôi đó là tất cả báo Mỹ đều có bài về cái buổi trình diễn đó. Từ Los Angeles Times, Orange Register, rồi những tờ báo địa phương nhỏ hơn nữa đều có bài viết về cái symphony đó. Và họ cho đó là một cái sự hòa hợp giữa Đông Tây tuyệt diệu. Thành ra mình được lên tinh thần nhiều lắm sau cái chương trình đó. Thành ra đó là 20 năm. 20 năm rồi, Pacific Symphony họ cũng trích diễn trong nhiều năm liên tiếp. Rồi phải 10 năm sau nữa, với sự giúp đỡ của ban hợp xướng Trùng Dương ở đây và một số anh em, thì mình mới có tiền để mà làm cái CD. Thành ra nó qua cái chu kỳ, mỗi cái chu kỳ là 10 năm, cũng là một cái sự hết sức là lạ lùng.
Về cơ duyên Đại Tấu Khúc Việt Nam 1975, được dàn nhạc giao hưởng Kiev Symphony Orchestra và Chorus của Ukraine trình diễn, nhạc sĩ Lê Văn Khoa cho biết.
Là cơ hội hạn hữu nha. Thứ nhất là như tôi nói đó, nhạc mình mất 10 năm để viết, 10 năm sau mới trình diễn, rồi lay quay hoài để tìm cách để mà thực hiện cái CD. Rồi ở Mỹ thì họ tính mắc quá, tôi cố vấn cho Pacific Symphony, nhưng mà họ nói họ sẵn sàng làm cái đó cho tôi thu thanh, mà phải 120.000 đô la. Nhưng mà làm sao mình có tiền cái đó, mà giờ mình làm ra mình bán có được 1.000 cuốn hay không? Thì vậy thì mỗi cuốn bán bao nhiêu tiền? Ai mua được? Thành ra tôi mới chạy xuống với Úc, dàn xếp lại với dàn nhạc giao hưởng ở Sydney. Họ đồng ý rồi sao rồi mất liên lạc, lấy được gì nữa hết trơn. Rồi tôi nói thôi, mình xuống tận cùng miền Nam không được, mình lên miền Bắc. Thì có người giới thiệu với cái dàn nhạc giao hưởng Kiev Symphony Orchestra. Đó, họ cũng đi trình diễn khắp thế giới. Thì tôi tiếp xúc, họ cũng do dự, nhưng mà rồi họ biểu tôi gửi nhạc qua cho họ coi. Rồi tôi gửi nhạc cho họ coi rồi cái họ nói được, họ sẽ làm cho tôi hỏi chừng nào làm. Cái họ hỏi tôi bao nhiêu tuổi rồi, tôi nói lúc bây giờ tôi đã trên 70 rồi. Họ nói vậy chắc ông không còn nhiều thì giờ nữa đâu, gần chết rồi còn gì nữa. Thành ra tôi phải đi qua Ukraine để làm. Có hai cái yếu tố. Thứ nhất, trình độ nhạc của Ukraine nó cao. Đúng ra đó là cái vùng, là cái nôi của âm nhạc Tây Phương. Cái thứ hai, họ là cái quốc gia nghèo, cho nên họ tính cái phí tổn không như là ở Mỹ. Thành ra tôi đi Ukraine để mà thu thanh.
Ngoài Đại Tấu Khúc Việt Nam 1975, với mong muốn đưa các làn điệu dân ca Việt Nam ra khắp thế giới, nhạc sĩ Lê Văn Khoa chú tâm soạn nhạc giao hưởng cho các loại nhạc cụ truyền thống Việt Nam.
Tôi nghĩ rằng cái văn hóa là cái gì sẽ còn tồn tại, chứ không phải chính trị. Chính trị, chế độ gì đi nữa cũng có thể bị thay đổi, mà cái văn hóa thì còn. Vì cớ đó, cho nên tôi nghĩ nhiều đến dân ca, để bất cứ ban nhạc nào hay cái nhạc cụ nào của thế giới nó chơi, mà người Việt Nam mình nghe được, mình nhận ra, ồ, cái bài này tôi biết, bài này của Việt Nam, thì là nó hay hơn là cái mình biết hoàn toàn những cái mà khởi đầu từ đầu. Tuy nó là của mình, nhưng mà không ai nhận ra được nó là cái nguồn gốc Việt Nam. Cho nên tôi dùng nhiều dân ca để mà viết cho dàn nhạc giao hưởng, để viết cho piano, cũng như tôi viết cho flute solo, flute của Tây Phương mà đàn cái âm hưởng hoàn toàn của Việt Nam. Thành ra khi mà chúng tôi thu thanh ở bên Ukraine, nhạc sĩ Ukraine ngao ngao yêu cầu nhạc trưởng xin tôi để nhạc lại để cho họ còn trình diễn. Tôi thấy đó là cái điều quý. Họ chơi và họ thích thì họ mới chơi nữa.
Nhạc sĩ Văn Khoa cho biết ông ôm ước vọng là đào tạo thế hệ kế thừa làm nhạc giao hưởng như ông, và hiện ông có dạy một số học trò sáng tác nhạc cho piano.
Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều người đạt được cái trình độ cao gấp trăm, gấp ngàn lần cái trình độ mà tôi đạt được tới ngày hôm nay.
Nhạc sĩ Lê Văn Khoa là một nghệ sĩ đa tài. Ngoài lĩnh vực âm nhạc, ông còn là một nhiếp ảnh gia, từng chiếm giải thưởng nhiếp ảnh trong cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật toàn quốc của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Những tác phẩm của ông cũng được trưng bày trong các cuộc triển lãm nhiếp ảnh khắp nơi trên toàn thế giới, như Pháp, Mỹ, Thụy Sĩ, Nhật Bản, v.v. trước năm 1975 và tại Mỹ sau năm 1975. Hiện nay, dù ở tuổi 86, ông vẫn miệt mài sáng tác một tấu khúc mà ông hy vọng sẽ được trình diễn vào năm 2021.
Tôi đã có viết một cái mà chưa thực hiện được, là tôi viết một cái bài tôi gọi là cuộc đối thoại. Tôi cho đàn độc quyền của mình chơi với dàn nhạc giao hưởng Tây Phương. Dàn nhạc giao hưởng Tây Phương đủ loại nhạc cụ và cả trăm người. Còn mình chỉ có một người đàn và cái đàn nó chỉ có một dây thôi. Đó, thành ra tôi muốn nói cái tiếng nói nhỏ bé của mình. Rồi mỗi lần trỗi lên là bị đàn áp. Đó, dùng âm thanh, dùng âm nhạc để mà nói lên cái thân phận của người Việt Nam của mình. Nhưng mà chưa có trình diễn được. Tôi hy vọng rằng 2021 có thể sẽ trình diễn được.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 319. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta học tiếp những chữ dễ dùng nhầm, easily confused words. Ta cũng tập đặt câu để phân biệt nghĩa và cách dùng những chữ giống nhau. Đó là wake, waken, awake, awaken và awakening. Sau đây là phần ôn lại. Trong bài 317, ta đã học những chữ lie, lay, rise, raise. Ta hãy học kỹ những chữ đó. Rise và raise cùng có nghĩa là tăng. Vậy thì làm sao để phân biệt khi nào dùng rise, khi nào dùng raise? Giá xăng tăng. Gas prices rise. Rise là intransitive verb, tức là sau đó không có tục từ đi theo. Và là động từ bất quy tắc, irregular verb, rise, rose, risen. Còn raise cũng có nghĩa là tăng, nhưng là transitive verb, nghĩa là sau đó có một object đi theo. Và là regular verb, là động từ thường. Thí dụ như câu, năm nay chủ nhà tăng giá thuê nhà. Câu này có tục từ đi theo động từ tăng không? Có. Đó là gì? Đó là giá. Vậy ta dùng transitive verb raise. Và câu trên thành the landlord has raised the rent this year. Tương tự, the company decided to raise the salary of all employees. Công ty quyết định tăng lương cho toàn thể nhân viên. Tái xét câu sau đây. Mức độ tội phạm tiếp tục tăng. Câu này dùng rise hay dùng raise? Câu hỏi, có tục từ đi theo động từ tăng không? Câu trả lời, không. Như vậy là intransitive verb, nghĩa là ta phải dùng rise. The level of crime continues to rise. Tiếp theo, giá nhà tăng 2% trong tháng 2. Bây giờ là tháng 6. Câu này xảy ra vào tháng 2. Vậy chúng ta phải dùng thì simple past. Mà simple past của rise là gì? quý vị còn nhớ không? Rose, R-O-S-E. Và quý vị sẽ có câu, House prices rose by 2% in February. Câu khác, học phí đại học tăng nhanh trong 3 năm qua. Tái dùng thì present perfect. Không có túc từ cho nên ta dùng động từ rise. Và đó là has risen. Tuition in colleges has risen rapidly in the past 3 years. Động từ to rise có nghĩa là đứng dậy. The clerk said all rise when the judge entered the courtroom. Người thư ký tòa án nói to, xin quý vị đứng dậy khi ông chánh án bước vào phòng. Tóm lại, cũng tả ý tăng, nhưng nếu động từ không có túc từ đi sau, ta dùng rise. Và nếu có túc từ đi sau, ta dùng raise, thí dụ raise the salary. Sau đây là hai động từ lie và lay. Bà ta nhẹ nhàng đặt em bé xuống giường. Hãy nói mình tiếng Anh. Quý vị có trả lời là she gently laid the baby down. Laid đây là động từ. To lay, L-A-Y, tức là đặt xuống. The baby was so upset that the mother just lay down by her side and patted her back. Lay trong câu này là past tense của to lie, là nằm xuống. Em bé gái khóc quá nên bà mẹ nằm xuống bên cạnh và vỗ nhẹ vào lưng nó. Với ôn lại, to lie, lay, lain. Còn to lay, laid, laid. Nhớ là lay là simple past của động từ to lie. Còn lay là infinitive của động từ to lay. Để phân biệt lie và lay, lay nghĩa là để hoặc đặt xuống. Đó là transitive verb. Nó cần một object. Túc từ thì câu mới đủ nghĩa. Thí dụ, I laid the letter right on your desk. Tôi để lá thư của ông ngay trên bàn của ông. He's always laying the blame on others. Ông ta luôn luôn đổ lỗi cho người khác. Động từ lay the blame on someone else. Đổ lỗi cho người khác. He lies in bed all morning. Anh ta nằm ườn trên giường cả buổi sáng. Hoặc là he lay in bed all morning. Today's mail is lying in your inbox. Thư từ hôm nay nằm trong hộp nhận thư của ông. Và sau đây là phần thứ hai, chúng ta ôn lại 4 chữ wake, awake, awaken và awakening. Thứ nhất, động từ to wake. Một phân biệt thứ nhất là hay dùng với chữ up, preposition up, là tỉnh dậy hay đánh thức ai dậy. Đó là một irregular verb. Simple past của nó là woke, W-O-K-E, past participle, woken, W-O-K-E-N. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh, dậy đi, 7 giờ sáng rồi. Quý vị có trả lời là, wake up, it's 7 o'clock in the morning. Hãy nói bằng tiếng Anh, nhẹ nhẹ kiểu em bé giật mình thức dậy. Quý vị có trả lời là, try not to wake the baby. Tôi có làm tiếng động khiến bạn thức giấc không? Hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là, did I wake you up? Vậy, muốn nhận xét là to wake hay thường dùng với up. Còn to waken, W-A-K-E-N, cũng có nghĩa là đánh thức ai dậy. Dùng trong khi hành văn nghiêm trang, formal. He wasn't sure if he should waken his mother. Anh ta ngần ngại không muốn đánh thức bà mẹ. Vậy waken cũng có nghĩa như wake, chỉ có nghĩa là formal hơn. Waken nó là một động từ, regular verb. Cú điện thoại ở khách sạn báo cho khách trọ biết vào buổi sáng, theo lời yêu cầu của khách muốn đánh thức, gọi là gì? Quý vị có trả lời là wake up call. Còn có nghĩa nữa, tức là kinh nghiệm bạn trải qua, làm bạn tỉnh ngộ và thấy phải thay đổi. Đó là nghĩa bóng. Và nhóm chữ in the wake of, thí dụ new laws were passed in the wake of the scandal. Người ta làm những đạo luật mới sau khi có vụ tai tiếng xảy ra. The tornado left hundreds of damaged homes in its wake. Wake nếu là danh từ có nghĩa là a watch. Wake còn có nghĩa là thức canh cầu nguyện cho người chết. Cũng phân biệt chữ awake vừa là tính tự vừa là động tự. Nếu là tính tự có nghĩa là thức. Thí dụ muốn hỏi một người anh còn thức không đấy? Are you awake? Còn nếu tôi hoàn toàn tỉnh rồi, I was quite awake. I was fully awake. I was wide awake. Làm cho ai thức, keep someone awake. Nhạc bên nhà hàng xóm, ồn ào suốt đêm không ngủ được. The music from the neighbor's party kept us awake all night. Thế còn chữ awake có một đặc biệt khác với vậy. Wake là khi nó dùng với to, theo sau bởi to thì có nghĩa là ý thức được. Are you fully awake to the danger you're in? Anh có nhận thức được những nguy hiểm mà anh đang lâm vào không? Còn awake, to awake là một irregular verb. To awake, awoke, awoken có nghĩa là đánh thức, thức giấc. I awoke feeling that someone was nearby. Tôi thức giấc và có cảm giác như có ai đang đứng gần. He awoke the sleeping child. Anh ta đánh thức đứa con đang ngủ. She awoke to the danger. Bà ta đã nhận thức được mối nguy hiểm bà ta đang lâm vào. Động từ to awaken vừa là intransitive vừa là transitive verb. Thí dụ chúng tôi thức dậy thì thấy bọn họ đã đi rồi. We awakened to find the others had gone. Và khi làm transitive verb thì nó theo sau bởi một túc từ. Câu chuyện của cô làm thức tỉnh mối quan tâm của chúng tôi. Her story awakened our interest. To awaken là regular verb, nghĩa là gây xúc động hay đánh thức ai. The movie awakened a deeper understanding of the Mexican culture in me. Cuốn phim làm cho tôi nhận thức và thông cảm sâu sắc về nền văn hóa Mexico. Tiếng điện thoại reo làm tôi thức giấc. I was awakened by the telephone. Nhớ là khi dùng theo nghĩa bóng, ý thức, thì awakened có theo sau bởi to. A rude awakening, một bừng tỉnh phũ phàng. Một sự kiện xúc động làm ta nhận thức được một chuyện gì, thường thường là chuyện xấu. She found out that her husband was seeing another woman. The discovery that her husband was unfaithful to her was her rude awakening. Was a rude awakening. To wake thường dùng với up, thức giấc hay đánh thức ai. Awake làm adjective trong fully awake, wide awake, quite awake, lie awake, stay awake. The noise was keeping everyone awake. Tiếng ồn làm mọi người không ngủ được. He lay wakeful all night. To awake cũng có nghĩa là to wake up, to make someone wake up. I awoke from a deep sleep. Còn awaken có nghĩa là thức dậy, động từ thường. Khi sang simple past hay là past participle, thêm ed. We awakened to find others had gone. Chúng tôi thức dậy thì những người khác đã đi rồi. Thường dùng với nghĩa thức tỉnh, làm ai quan tâm và dùng nghĩa bóng trong trường hợp đó có to đi sau. With the governor's defeat, the party awoke to the strength of the opposition to its position on abortion. Sau khi ông thống đốc thất cử, đảng ông chợt nhận thức được sức mạnh của phe đối lập chống lập trường của đảng ông về vấn đề phá thai. Vậy tóm lại là hai động từ awake và awaken đều bắt đầu bởi a và theo sau bởi to, T-O, và có nghĩa là nhận thức được điều gì. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
This program has come to you from the Voice of America.